Các bạn thân mến, có bao giờ bạn nghe người thân và bạn bè của bạn nói bạn là người nóng tính không? Mình thì có, biết là tính xấu nên mình tự nhắc nhở bản thân để rèn luyện mỗi ngày. Tâm sự như vậy bởi biểu hiện của sự nóng giận rất tinh vi, chỉ có mình mới biết điều gì đó đang xảy ra trong lòng. Trong vài trường hợp, mình còn kiềm chế, nghĩa là mình còn nóng giận. Sau nhiều năm kiên trì rèn luyện, mình học được một số điều sau giúp mình nguội nhanh hơn mỗi khi nóng, nhiều khi chỉ trong tích tắc. Thứ nhất, có một cách hiểu sai về bản chất của nóng giận. Ta thường quan sát thấy cơn nóng giận của một người khác thường kích hoạt nỗi sợ và sự tuân phục của người yếu thế hơn. Vì vậy, một cách bản năng, ta có thể nhầm tưởng nóng giận là sức mạnh, là quyền lực, địa vị, và thậm chí là sự thể hiện bản lĩnh của người có nội lực. Thực chất, đó là bạo lực. Bạo lực đó khiến một đứa trẻ vâng lời trong nước mắt và một nhân viên cuống cuồng làm theo ý sếp dù chưa hiểu vì sao. Một người lấy nóng giận làm vũ khí trấn áp người khác, trong ngắn hạn đạt được điều mình muốn và có cảm giác chiến thắng, nhưng về lâu dài sẽ trở thành thói quen và tính cách gây hủy hoại. Thứ hai, sự thật đằng sau cơn nóng giận. Đằng sau cơn nóng giận vốn chỉ là nỗi sợ và sự bất lực. Vì cảm thấy bất lực trước con cái, cha mẹ có xu hướng quát mắng con, một cách phản biện sắc sảo và điềm tĩnh, thậm chí rất khiêm kính của nhân viên, sếp không đủ sự thấu cảm và trí thông minh cảm xúc sẽ có thể nổi nóng để áp đặt thay vì bình tĩnh phân tích thuận lợi bất lợi của vấn đề cần thảo luận. 3. Hội chứng mặc cảm tấn công. Một hiện tượng tâm lý phổ biến khác là nguyên nhân của những cơn nóng giận được gọi là hội chứng mặc cảm tấn công. Có thể hiểu đây là hiện tượng một người có xu hướng chỉ trích hay nổi giận với những điều mà bản thân yếu thế. Một người cảm thấy có đôi mắt xấu, có xu hướng căm thù ghét, ác cảm và đối xử cộc cằn với những người có đôi mắt đẹp. Người bất tài có xu hướng không công nhận những thành tựu của người khác với câu nói rất quen thuộc, nó hên thôi chứ tài năng gì. 4. Biết vận, vẫn nóng giận. Thực tế là nhiều khi chúng ta có những nhận thức được cả về ba điều trên. Chúng ta hiểu rằng là người khác càng tự tin càng điềm tĩnh, làm chủ được bản thân trong những tình huống bất như ý. Chúng ta cũng nhận ra khi để cơn nóng giận khống chế lời nói và hành vi là khi bản thân còn có nỗi sợ và bất lực. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cứ để cơn nóng giận bùng phát vì khi đó sự tự trọng mà đúng ra là sự tự tôn lấn át tất cả mọi lý lẽ. Sự nóng giận dù bất cứ đến từ nguyên nhân nào, trong bối cảnh nào, có chủ đích hay không có chủ đích đều gây tác hại rất lớn đến bản thân và các mối quan hệ. Với bản thân, ngọn lửa của cơn nóng giận gây mất cân bằng tâm sinh lý, thậm chí kéo dài thành tâm bệnh và thân bệnh. Với người khác, việc sử dụng lời nói và hành động không kiểm soát khiến tổn thương người khác, lâu dần đẩy xa các mối quan hệ mà đáng lẽ ra chúng ta cần trân trọng và gìn giữ, như con cái xa lánh cha mẹ, nhân viên né tránh sếp. Trên thực tế, cũng như những cảm xúc khác, nóng giận là một loại phản xạ theo bản năng sinh tồn của chúng ta, thường là phi lý trí. Chúng ta cần tập trung để rèn luyện tính kiên nhẫn, mở rộng góc nhìn, suy nghĩ thấu hiểu, đồng cảm với người khác và phát triển sự tự tin của bản thân để tránh những nóng giận không cần thiết. Để nhìn sâu vào cảm xúc xem chúng ta có những nỗi sợ nào cần hóa giải, để tránh những hành động theo thúc đẩy của cảm xúc, để trở nên một người điềm tĩnh, tự tin, đầy nội lực và ảnh hưởng tích cực đến những người ta yêu quý.